Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 13 tháng 8 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Yên theo dõi tin tức. Đức Giáo Hoàng mở rộng quyền lợi cho cha mẹ làm việc tại Vatican.
Vatican, Bộ Kinh tế của Tòa Thánh vừa công bố một quyết định mới do Bộ trưởng Massimino Camilleri Ledo ký và được Đức Giáo Hoàng Leo XIV phê chuẩn, đưa ra nhiều quy định mới liên quan đến chế độ nghỉ phép dành cho người cha và quyền lợi của cha mẹ có con bị khuyết tật nặng hoặc tàn tật, cùng với trợ cấp gia đình.
Theo tự sắc được công bố vào thứ Hai, ngày 11 tháng 8, nhân viên Vatican sẽ được nghỉ 5 ngày hưởng nguyên lương khi vợ sinh con, và cha mẹ có con bị khuyết tật sẽ được nghỉ 3 ngày hưởng lương mỗi tháng. Đây là hai trong số dữ liệu mới mở rộng chế độ bảo vệ và quyền lợi cho người lao động tại quốc gia thành Vatican. Văn kiện nêu rõ, người lao động được quyền nghỉ 5 ngày hưởng nguyên lương khi có con chào đời. 5 ngày này, tính theo ngày làm việc, có thể nghỉ liên tiếp hoặc chia thành từng ngày, nhưng không tính theo giờ và phải nghỉ trong vòng 30 ngày kể từ ngày sinh, nếu không sẽ mất quyền lợi này. Trong thời gian nghỉ, người cha được hưởng lương đầy đủ, có tính đến thâm niên công tác. Đối với gia đình có con trong tình trạng có chứng nhận là khuyết tật nghiêm trọng, tự sắc quy định, cha hoặc mẹ luân phiên mỗi tháng được nghỉ 3 ngày hưởng nguyên lương, có thể nghỉ liên tiếp với điều kiện người con không điều trị nội trú toàn thời gian tại cơ sở chuyên biệt. Quy định cũng nhấn mạnh, nhằm giúp cha mẹ có thêm thời gian chăm sóc con khuyết tật, trong thời gian nghỉ phép này, nhân viên không được thực hiện bất kỳ công việc nào khác, trừ khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Nếu đã được nghỉ phép nhưng hoàn cảnh thay đổi, giấy phép sẽ bị thu hồi. Việc đánh giá tình trạng khuyết tật và mức độ nghiêm trọng do Hội đồng Y khoa thực hiện dựa trên bản đánh giá do thẩm quyền cấp cao cấp theo đề xuất của Sở Y tế và Vệ sinh của Phủ Thống đốc. Quyết định của Hội đồng này là không thể kháng cáo. Gia đình có thành viên khuyết tật nặng hoặc tàn tật được công nhận bởi Hội đồng Y khoa cũng được hưởng trợ cấp gia đình. Quyền lợi này cũng áp dụng cho người đang hưởng lương hưu Vatican trực tiếp, gián tiếp hoặc sống sót, nếu được công nhận là khuyết tật nặng hoặc tàn tật. Về trợ cấp gia đình, tự sắc quy định, người được hưởng bao gồm gia đình có con, hợp pháp hoặc hợp thức hóa, hoặc tương đương trên 18 tuổi. Nếu đang theo học trung học, được hưởng đến tối đa 20 tuổi, hoặc đang theo học đại học hoặc các chương trình tương đương được Tòa Thánh công nhận, tối đa đến 26 tuổi. Việc học phải được chứng minh bằng giấy xác nhận nhập học do trường đại học cấp.
Đức Hồng Y Tổng giám mục Westminster lên án kế hoạch của Israel chiếm Gaza.
London, ngày 8 tháng 8, Đức Hồng Y Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Anh và xứ Wales đã ra tuyên bố mạnh mẽ phản đối kế hoạch của Israel nhằm chiếm quyền kiểm soát thành phố Gaza và mở rộng các hoạt động quân sự tại đây.
Tuyên bố được đưa ra sau khi nội các an ninh Israel thông qua kế hoạch 5 bước, bao gồm giải giáp Hamas, trả tự do cho toàn bộ con tin còn sống và thi hài của những người đã chết, phi quân sự hóa giải Gaza, thiết lập sự kiểm soát tạm thời của Israel đối với vùng đất này, và cuối cùng là thay thế Hamas bằng một chính quyền dân sự Ả Rập thân thiện. Đức Hồng Y Nichols đã nói, trong những ngày này, tôi khóc thương cho những người dân Gaza, khi họ không chỉ tiếp tục chịu đựng đau khổ tột cùng, mà còn đối diện với sự leo thang chiến tranh giữa những tình cảnh khốn khó và tuyệt vọng. Ngài khẳng định, việc gia tăng phá hủy thành phố Gaza và phần còn lại của vùng lãnh thổ này để đánh bại một tổ chức khủng bố là diễn biến đang bị cộng đồng quốc tế lên án. Đức Hồng Y kêu gọi tìm kiếm một chiến lược khác, không đẩy thêm biết bao nhiêu người dân vô tội, những người không tham chiến và hoàn toàn không có khả năng tự vệ trước bạo lực vào cảnh khổ đau. Ngài nhấn mạnh, đã có quá nhiều máu vô tội đổ xuống, quá nhiều sinh mạng bị hủy diệt, quá nhiều cảnh đói khát và kiệt quệ. Cuộc chiến này phải chấm dứt, chứ không phải leo thang. Ngài cũng bày tỏ sự hiệp thông với các tín hữu tại Gaza và với Đức Hồng Y Pierre Battista Pisabala, thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem, người luôn luôn kiên trì kêu gọi hòa bình, vận động viện trợ và giúp đỡ giáo xứ Thánh Gia ở Gaza. Ngài mời gọi mọi người chung tay giúp đỡ cụ thể và cầu nguyện. Theo hãng tin Reuters, vào ngày 11 tháng 8, 6 nhà báo, trong đó có 5 người của Al Jazeera, đã bị quân đội Israel không kích vào một lều báo chí bên cạnh bệnh viện Al-Shifa ở phía đông thành phố Gaza. Israel cho rằng một trong số đó là thành viên của Hamas, nhưng Al Jazeera đã bác bỏ cáo buộc này. Vụ việc đã bị giới báo chí và các tổ chức nhân quyền và Liên Hiệp Quốc lên án.
Nhà hoạt động Ukraine kêu gọi Vatican hỗ trợ đưa trẻ em Ukraine bị đưa sang Nga hồi hương.
Ukraine, ông Mykola Kuleba, nhà hoạt động bảo vệ trẻ em Ukraine và là nguyên ủy viên bảo vệ quyền trẻ em của quốc gia này, vừa kêu gọi Vatican can thiệp khẩn cấp nhằm giúp hồi hương hàng chục ngàn trẻ em Ukraine bị Nga cưỡng bức sang Nga. Lời kêu gọi được đưa ra sau khi ông công bố một cơ sở dữ liệu do giới chức chiếm đóng Nga quản lý, dùng để giới thiệu trẻ em Ukraine cho các gia đình Nga nhận nuôi hoặc chăm sóc.
Theo ông Kuleba, cơ sở dữ liệu này thuộc Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng ở vùng Donbass do Nga chiếm đóng. Hình ảnh được ông chia sẻ trên mạng xã hội X và Telegram ngày 7 tháng 8 cho thấy các thông tin như ảnh đã được làm mờ, tên nhiều tên bị thay đổi, tuổi và đặc điểm tính cách của trẻ. Một cổng tìm kiếm còn cho phép lựa chọn trẻ dựa trên giới tính, độ tuổi, màu tóc, màu mắt và tình trạng anh chị em, điều mà ông Kuleba ví như một chợ buôn bán nô lệ. Ông cho biết, trong thời gian qua, ông đã giúp đưa hơn 750 trẻ em bị cưỡng bức sang Nga hồi hương, nhưng con số bị đưa đi còn quá lớn. Các dữ liệu ông công bố trùng khớp với kết quả điều tra của Phòng Nghiên cứu Nhân học thuộc Đại học Yale của Mỹ, do ông Nathaniel Ramon đứng đầu, và đã được trình bày trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tháng 12 năm 2024. Từ năm 2014, khi Nga sáp nhập Crimea và hỗ trợ lực lượng ly khai ở Donbass, đến cuộc xâm lược toàn diện năm 2022, Nga bị cáo buộc đã cưỡng bức ít nhất 19.546 trẻ em Ukraine sang Nga. Các em bị áp đặt chương trình tái giáo dục yêu nước, xóa bỏ căn tính Ukraine và bị ép nhận nuôi trong các gia đình Nga. Một số báo cáo cho rằng con số thực tế cao hơn nhiều. Ủy viên quyền trẻ em Nga Maria Lvova-Belova từng thừa nhận có khoảng 700.000 trẻ em Ukraine đang ở Nga. Ông Kuleba ước tính tổng số trẻ em Ukraine ở các vùng bị chiếm đóng hoặc trên lãnh thổ Nga lên tới 1,6 triệu. Hành vi cưỡng bức và di dời trẻ em này được nhiều cơ quan điều phối và che giấu, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Geneva thứ tư, Công ước về ngăn ngừa và trừng trị tội ác diệt chủng và Công ước của Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em. Ông Kuleba bày tỏ hy vọng Đức Thánh Cha sẽ dùng uy tín của Tòa Thánh để gây áp lực, buộc Nga cung cấp thông tin về các trẻ em Ukraine đang sống trong vùng bị Nga chiếm đóng hoặc đã bị đưa sang Nga, giúp xác định và liên lạc với các em. Tôi tin rằng Đức Thánh Cha có thể làm hết sức để giúp chúng tôi tìm lại nhiều em hơn. Đây không chỉ là vấn đề nhân đạo mà còn là vấn đề đức tin. Điều Nga đang làm hoàn toàn trái với các giá trị Kitô giáo mà họ tuyên bố bảo vệ.
Các giám mục Pháp thăm Thánh Địa.
Paris, một phái đoàn của Hội đồng Giám mục Pháp sẽ viếng thăm Thánh Địa từ ngày 16 đến 20 tháng 8 để bày tỏ sự hỗ trợ của các giám mục trong thời điểm vô cùng đau thương và bất ổn.
Trong một tuyên bố được ký bởi Ban Thường vụ mới của Hội đồng Giám mục, gồm Đức Hồng Y Jean-Marc Avelin, Tổng giáo mục của Marseille, Chủ tịch, và các Phó Chủ tịch, Đức cha Vincent Jordi, Giám mục của Tours, và Đức cha Benoît Bertrand, Giám mục của Bentoy. Các giám mục giải thích chuyến viếng thăm này nhằm bày tỏ sự ủng hộ của giáo hội chúng tôi, không chỉ đối với các cộng đoàn Kitô giáo, nhưng còn đối với tất cả những người bạn của hòa bình, bất kể tín ngưỡng hay tôn giáo, trong một giai đoạn vô cùng đau thương và bất ổn, được đánh dấu bởi thảm kịch nhân đạo khủng khiếp ở Gaza và sự chờ đợi vô tận của việc thả các con tin Israel. Các giám mục viết tiếp, chúng tôi mong muốn bước đầu tiên trong sứ vụ được giao phó cho chúng tôi là đến thăm giáo hội tại Jerusalem và khắp khu vực, để cùng chung tay vào những nỗ lực mà giáo hội đang thực hiện, bất chấp sự nghèo đói, với những người nam nữ thiện chí, để những người dân của vùng đất này, đặc biệt là những người nghèo nhất, nhận được sự hỗ trợ vật chất và tinh thần mà họ cần. chúng tôi giao phó cuộc hành hương hy vọng này cho lời cầu nguyện của mọi người. Đây không phải là lần đầu tiên các giám mục Pháp viếng thăm thánh địa. Cũng trong thời điểm này vào năm ngoái, các vị đã đến vùng đất này để gặp gỡ, bày tỏ tình liên đới với các vị lãnh đạo của giáo hội Jerusalem và các khu vực lân cận. Các giám mục còn viếng thăm nhiều giáo xứ, trường học và một số cộng đoàn dòng tu. Dịp đó, Đức Tổng giáo mục Laurent Ulrich của Paris đã nói, phái đoàn đã thấy những người quyết tâm và hạnh phúc về những gì họ làm, dấn thân phục vụ tha nhân, về giáo dục, bệnh viện, tiếp đón các trẻ em, mà nếu không có họ thì các em sẽ không có tương lai, phục vụ cho việc cầu nguyện liên lỉ và chuyển cầu. Các vị cũng cho thấy một giáo hội sống trọn vẹn đặc tính công giáo của mình, trong đó có những gia đình Ả Rập từ bao nhiêu đời đã sống tại đất nước này, những người di dân và những chuyên gia đến từ bao nhiêu nước trên thế giới, các tín hữu từ thế giới Do Thái, và họ hợp thành một cộng đoàn. Tại đó cũng có các nơi trên thế giới, giáo hội là một tập hợp các nguồn gốc khác nhau về chủng tộc, lịch sử và não trạng. Chính Chúa Kitô liên kết họ và kiến tạo tình hiệp thông, và nhiều lần hoặc thường không ổn định nhưng rất quý giá.
Giám mục Tokyo nhấn mạnh, người Công giáo di cư là những nhà truyền giáo ở Nhật Bản.
Tokyo, trong một cuộc phỏng vấn của trang mạng UK News, Đức Hồng Y Tachisio Isao Kikuchi của Tokyo, Tổng thư ký của Liên hội đồng giáo mục Á Châu khẳng định rằng, hàng ngàn người Công giáo ở châu Á di cư đến Nhật Bản là những nhà truyền giáo đức tin tại quốc gia có đa số dân theo Phật giáo.
Cũng trong cuộc phỏng vấn này, với câu hỏi là thành phần thiểu số, vậy giáo hội tại Nhật Bản sống chứng tá thế nào? Đức Hồng Y Kikuchi cho biết, giáo hội đã thảo luận về vấn đề này từ nhiều năm rồi, và thành thật mà nói, các vị mục tử vẫn chưa tìm ra giải pháp rõ ràng. Vào đầu đến giữa những năm 1980, với hai hội nghị quốc gia về loan báo tin mừng diễn ra ở Nhật Bản, giáo hội đã bắt đầu tìm hiểu những cách tiếp cận hoạt động truyền giáo. Nhưng cho đến nay vẫn chẳng có gì thay đổi. Các Kitô hữu vẫn là một thiểu số nhỏ, có lẽ chỉ khoảng nửa triệu người Công giáo Nhật Bản. Giáo hội có rất nhiều cơ sở giáo dục và chương trình hoạt động xã hội. Kết quả là có một số người, bao gồm cả một số người trong chính phủ và những người giàu, có tình cảm với giáo hội, nhưng họ chỉ là những người có thiện cảm, biết về giáo hội Công giáo, nhìn nhận sự hiện diện. Tuy nhiên, họ không sẵn sàng hành động. Giải thích về điều này, Tổng thư ký Liên Hội đồng Giám mục Á Châu nói, có nhiều người tự nhận theo Phật giáo hay thần đạo, nhưng thực tế họ chỉ đến chùa hay đền mỗi năm một lần để cầu phúc đầu năm mới. Họ không có sự gắn bó tôn giáo cá nhân mạnh mẽ trong cuộc sống hàng ngày. Trong khi đó, Kitô giáo đòi hỏi một sự dấn thân suốt đời, cần một sự hoán cải. Kitô giáo kêu gọi mọi người tham dự thánh lễ mỗi Chúa Nhật và đảm nhận các trách nhiệm trong cộng đoàn đức tin, điều đó rất khác. Ngoài ra, ở Nhật Bản, một yếu tố khác là hầu hết người dân có xu hướng bảo thủ về chính trị. Giáo lý xã hội của giáo hội Công giáo thường bị coi là không mấy bảo thủ, thậm chí đôi khi còn thiên tả, hoặc đối với một số người là cộng sản. Do đó, giáo hội có thể bị nhìn nhận với con mắt nghi ngờ. Một số người Nhật ưa thích các nghi lễ Công giáo truyền thống như thánh lễ Latin với nhiều hương trầm và bầu khí huyền bí, vì điều này giúp họ thoát khỏi những giáo huấn chính trị hoặc xã hội của giáo hội. Vì vậy, ngay trong giáo hội, dù nhỏ bé, vẫn luôn tồn tại sự căng thẳng giữa những người muốn hoạt động xã hội và chính trị với những người ủng hộ một nền linh đạo truyền thống hơn. Đức Hồng Y thú nhận, thật sự không biết cách tốt nhất để thu hút mọi người, đồng thời Ngài cũng tự hỏi, liệu chúng ta có cần phải thu hút hay không? Chúng ta có cần phải được xã hội chấp nhận không? Bạn thấy đấy, truyền giáo không phải là trách nhiệm cá nhân của tôi mà là công việc của Chúa. Người muốn cứu độ con người và có những cách riêng để tiếp cận người dân Nhật Bản. Chúng ta chỉ có thể làm những gì chúng ta có thể làm và tôi tin chắc rằng Chúa cũng đang hành động.
Về thách đố lớn nhất đối với giáo hội, Đức Hồng Y nói, xã hội Nhật đang già đi, không chỉ giáo hội mà cả xã hội nói chung cũng đang thiếu người trẻ. Nếu không có dòng người nhập cư, xã hội Nhật Bản sẽ không thể tồn tại. Chắc chắn là không. Giáo hội cũng vậy vì phản ánh thực tế của xã hội Nhật Bản. Theo Ngài, giáo hội cũng bao gồm những người Công giáo di cư. Ở những ngôi làng nơi thậm chí không có nhà thờ, vẫn có những phụ nữ Philippines kết hôn với đàn ông Nhật. Và khi những phụ nữ Công giáo nhờ người chồng Nhật không Công giáo đưa đi tham dự thánh lễ, thì đó là cách họ truyền giáo, lặng lẽ, cá nhân, với niềm tin. Họ là những nhà truyền giáo, ngay cả ở Tokyo cũng có rất nhiều người nước ngoài. Có thể có 90.000 người Công giáo Nhật trong tổng giáo phận, nhưng có lẽ còn có 100.000 người nước ngoài khác đang sống ở đây. Theo Đại sứ quán Philippines, có 40.000 người Philippines đang cư trú. Điều đó có nghĩa là có khoảng 38.000 người Công giáo Philippines. Và còn có nhiều người khác. Họ không chỉ là tương lai của giáo hội Nhật, mà còn là hiện tại, họ là niềm hy vọng. Tới đây Đức Hồng Y khẳng định, chính những người di cư Công giáo là những nhà truyền giáo. Vì thế, Ngài cố gắng giúp cho họ có linh mục nói được ngôn ngữ của họ. Và Ngài mong muốn những cộng đoàn di cư này không chỉ dừng lại ở việc tham dự thánh lễ, nhưng cần nhận ra rằng họ chính là những nhà truyền giáo. Mỗi người có thể có một lý do riêng để đến Nhật, công việc, hôn nhân hoặc học tập. Nhưng Chúa có mục đích khác. Chúa cho phép họ đến đây vì một lý do vượt xa kế hoạch của họ. Họ được sai đi đến Nhật Bản với tư cách là những nhà truyền giáo. Ngài kết luận, nhận thức về bản chất truyền giáo này là điều vô cùng quan trọng. Người Công giáo di cư phải xem mình không chỉ là thành viên của giáo hội tại Nhật, nhưng còn là những nhà truyền giáo tại đây.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 13 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Nhìn lại 100 ngày đầu tiên của Đức Giáo hoàng Leo 14, ưu tiên hòa bình, chăm sóc người nghèo và thiên nhiên, đặt Chúa Kitô ở trung tâm.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ Bảy tuần này ngày 16 tháng 8, đánh dấu tròn 100 ngày kể từ chiều tối ngày 8 tháng 5 lịch sử, khi Đức Tân Giáo hoàng Leo thứ 14 bước ra ban công chính đền thờ Thánh Phêrô, trước ánh mắt chăm chú và gương mặt vui mừng hân hoan của cả trăm ngàn người hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô và khu vực xung quanh, cũng như của hàng triệu người trên thế giới đang theo dõi qua các phương tiện truyền thông, để chào thế giới với những lời đầu tiên: bình an cho anh chị em. Trái với hình ảnh 100 ngày đầu của các nhà lãnh đạo chính trị thường được dùng để đánh giá mức độ ra quyết định nhanh chóng, thực hiện lời hứa trong các chiến dịch tranh cử, 100 ngày đầu của các giáo hoàng có thể nói được là thời gian khá ngắn đối với một lãnh đạo với nhiệm kỳ không có nhiệm kỳ. 100 ngày đầu có thể chỉ mới là thời gian để một giáo hoàng quen với các nghi lễ, công việc, vai trò mới, lịch trình dày đặc, vân vân. Có lần Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến trễ trong một buổi tiếp kiến, Ngài vừa xin lỗi vừa giải thích một cách hài hước rằng Ngài chỉ mới nhận job mới chưa được một tháng. 100 ngày để rồi từ phong cách hơi lặng lẽ mỉm cười trước đám đông, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 dường như ngày càng tự do hơn, dành nhiều thời gian để chúc lành cho các em bé và tương tác với hàng ngàn người đến quảng trường Thánh Phêrô tham dự các buổi tiếp kiến chung hàng tuần. Trong buổi tiếp kiến chung mới nhất tại quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 6 tháng 8, một ngày hè rất nóng, Đức Thánh Cha đã kết thúc buổi tiếp kiến trong chưa đầy một giờ và sau đó dành thêm nửa giờ để bắt tay chụp hình cùng các nhóm hành hương và trò chuyện với hàng chục cặp đôi mới cưới trước khi chúc lành cho họ. Tuy nhiên, dù tương đối ngắn ngủi, 100 ngày qua cũng đã cho thấy dấu ấn rõ nét của Đức Thánh Cha. Với những thông điệp mạnh mẽ về hòa bình, việc chăm sóc công trình sáng tạo, ưu tư về người nghèo, đặt Chúa Kitô ở trung tâm, cũng như phong cách lãnh đạo kiên nhẫn lắng nghe và gần gũi với mọi người.
Hòa bình, sợi chỉ đỏ của 100 ngày đầu. Ngay trong khoảnh khắc vừa bước ra ban công chính của đền thờ Thánh Phêrô chiều tối ngày 8 tháng 5, Đức Thánh Cha Leo 14 đã mở lời với toàn thế giới bằng những lời giản dị nhưng tràn đầy ý nghĩa: bình an cho anh chị em. Đây không chỉ là một lời chào xã giao, mà là một định hướng và tầm nhìn cho toàn bộ triều đại của Ngài. Ngài giải thích ngay lúc đó, đó là bình an của Chúa Kitô phục sinh, một sự bình an không vũ trang nhưng giải trừ vũ khí, khiêm nhường và kiên trì. Lời tuyên bố này gợi lại hình ảnh của Đức Kitô hiện ra và nói với các tông đồ trong căn phòng đóng kín, ban tặng món quà đầu tiên sau khi người phục sinh: bình an. Từ khoảnh khắc ấy cho đến nay, theo thống kê của phòng báo chí tòa thánh, Đức Thánh Cha đã công khai đề cập đến hòa bình khoảng 100 lần trong các bài diễn văn, các huấn từ và lời kêu gọi công khai. Từ các buổi tiếp kiến ngoại giao, các buổi đọc kinh truyền tiên, cho đến những cuộc gặp gỡ giới trẻ, sứ điệp của Ngài vẫn vang vọng. Hòa bình không chỉ là mục tiêu, nhưng là quà tặng của Thiên Chúa. Sự lặp lại này không phải là ngẫu nhiên, mà phản ánh một ưu tiên tuyệt đối, đó là hòa bình là con đường của giáo hội, là mục tiêu của mọi hoạt động ngoại giao và mục vụ. Hòa bình, sứ mạng của giáo hội. Trong thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống vào ngày 8 tháng 6, Đức Thánh Cha khẳng định, chỉ một con tim bình an thì mới có thể lan tỏa bình an trong gia đình, xã hội và các mối quan hệ quốc tế. Ngài mời gọi mọi tín hữu bắt đầu tiến trình xây dựng hòa bình từ chính nội tâm của mình, qua việc thanh luyện khỏi điều kiêu căng và oán hận, và bằng việc chọn lựa lời nói cẩn trọng, vì cả lời nói chứ không phải chỉ có vũ khí có thể gây nên những thương tích và giết chết. 4 ngày sau khi được bầu làm giáo hoàng, khi gặp gỡ với báo chí quốc tế, Đức Thánh Cha nhắc lại mối phúc, phúc thay ai xây dựng hòa bình và khẳng định điều này đặc biệt liên quan đến sứ vụ truyền thông. Ngài kêu gọi giới báo chí nói không với cuộc chiến bằng lời nói và hình ảnh, từ chối não trạng chiến tranh và không bao giờ tách rời việc tìm kiếm sự thật khỏi tình yêu mà chúng ta phải khiêm tốn tìm kiếm. Trong bài diễn văn đầu tiên trước Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh, tập hợp các đại sứ của gần như mọi quốc gia, Đức Thánh Cha đã phân tích hòa bình dưới ánh sáng Kitô giáo. Ngài nói, từ quan điểm Kitô giáo nhưng cũng từ các truyền thống tôn giáo khác, hòa bình trước hết là một món quà. Đó là món quà đầu tiên của Đức Kitô. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Nhưng đây là món quà năng động và đòi hỏi. Nó đòi hỏi mỗi người, bất kể nền tảng văn hóa hay tôn giáo, phải bắt đầu từ chính bản thân mình. Ngài nhấn mạnh vai trò của các tôn giáo và đối thoại liên tôn trong việc xây dựng hòa bình, đồng thời kêu gọi tôn trọng đầy đủ tự do tôn giáo. Vì không có trải nghiệm tôn giáo, khó mà thanh luyện con tim để xây dựng một mối quan hệ hòa bình. Sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha không chỉ hướng đến các nhà lãnh đạo, mà còn đặc biệt kêu gọi giới trẻ trở thành những tác nhân tích cực. Trong ngày khai mạc Năm Thánh Giới Trẻ vào chiều ngày 29 tháng 7, Ngài đã nói với các bạn trẻ rằng, tiếng kêu của chúng ta cũng phải là vì hòa bình trên thế giới. Ngài đã cùng hàng trăm ngàn bạn trẻ tại quảng trường Thánh Phêrô đồng thanh hô vang, chúng tôi muốn hòa bình cho thế giới. Ngài đã biến những người trẻ trở thành những người phát ngôn cho khát vọng hòa bình toàn cầu.
Bảo vệ công trình sáng tạo và chăm sóc người nghèo. Song song với sứ điệp hòa bình, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường. Trong thánh lễ tại Castel Gandolfo, nhân ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo, Ngài kêu gọi cầu nguyện cho sự hoán cải của nhiều người, cả trong và ngoài giáo hội, những người vẫn chưa nhận ra tính cấp bách của việc chăm sóc ngôi nhà chung. Trong sứ điệp cho ngày này, Ngài cảnh báo rằng thiên nhiên đang bị biến thành món hàng để mặc cả phục vụ các lợi ích chính trị và kinh tế. Đồng hành với người nghèo, trung tâm của tin mừng. Kinh nghiệm nhiều năm sống giữa các cộng đồng nghèo ở Peru đã hình thành nơi Đức Thánh Cha Leo thứ 14 một sự gắn bó sâu sắc với những người bị bỏ rơi. Trong sứ điệp Ngày Thế Giới Người Nghèo năm nay, Ngài khẳng định, người nghèo không phải là gánh nặng hay sự phân tâm đối với giáo hội, nhưng là anh chị em yêu dấu của chúng ta. Qua đời sống, lời nói và sự khôn ngoan của họ, họ giúp chúng ta chạm đến sự thật của tin mừng. Ngay trong thánh lễ khai mạc sứ vụ, Ngài đã lên án mô hình kinh tế khai thác tài nguyên trái đất và gạt bỏ những người nghèo nhất ra bên lề. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sự cần thiết phải suy tư về việc xóa nợ công và nợ sinh thái. Và vào tháng 6, Vatican đã công bố báo cáo Năm Thánh do 30 nhà kinh tế hàng đầu thế giới ký, kêu gọi hành động khẩn cấp để xóa bỏ các khoản nợ công và nợ sinh thái bất công. Phong cách lắng nghe. Khi còn là Tổng trưởng Bộ Giám mục, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã được biết đến như một người biết lắng nghe. Ngài cũng chọn cách khởi đầu sứ vụ bằng sự kiên nhẫn và lắng nghe. Ngay sau khi được bầu, Ngài đã gặp gỡ toàn thể Hồng Y Đoàn, cũng như tiếp xúc riêng với các vị đứng đầu các cơ quan của giáo triều Roma trước khi đưa ra những quyết định nhân sự quan trọng. Trái với những suy đoán về việc đưa ra hàng loạt quyết định ngay sau khi đắc cử, Đức Thánh Cha tạm thời giữ nguyên các vị trí lãnh đạo hiện tại. Có lẽ một trong những bổ nhiệm đầu tiên của Ngài sẽ là bổ nhiệm người kế nhiệm chính Ngài trong vai trò Tổng trưởng Bộ Giám mục. Quyết định về nơi cư trú chính thức của Đức Thánh Cha có lẽ cũng sẽ được đưa ra trong thời gian tới, giữa lời khuyên của một số hồng y mong ngài trở lại canh hộ giáo hoàng trong dinh tông tòa, vừa thuận lợi an ninh vừa tiết kiệm chi phí.
Đặt Chúa Kitô ở trung tâm. Nếu hòa bình và công bằng xã hội là ưu tiên mục vụ, thì nền tảng thần học của Đức Thánh Cha Leo 14 mang đậm chiều sâu Kitô học. Ngay từ thánh lễ khai mạc, ngài đã mời gọi: hãy nhìn lên Chúa Kitô, hãy đến gần người, đón nhận lời của người soi sáng và an ủi, lắng nghe lời của người yêu thương và trở thành một gia đình duy nhất. Trong Chúa Kitô chúng ta là một. Một tháng sau, vào lễ mình máu thánh Chúa Kitô, ngài đã nhắc lại công đồng Vaticano thứ hai rằng, trong bí tích thánh thể, sự hiệp nhất của các Kitô hữu, những người tạo thành một thân thể trong Chúa Kitô được diễn tả và đạt được. Tất cả đều được mời gọi kết hiệp với Chúa Kitô, đấng là ánh sáng thế gian, và chúng ta đến từ người, nhờ người mà chúng ta sống, và hướng về người mà chúng ta sống. Trong sứ điệp nhân ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo sẽ được tổ chức vào ngày 1 tháng 9, Đức Thánh Cha một lần nữa nhấn mạnh nền tảng Kitô học, đặc trưng của cam kết Kitô giáo đối với công lý môi trường. Đối với các tín hữu, đó cũng là một bổn phận phát sinh từ đức tin, vì vũ trụ phản ánh khuôn mặt của Chúa Kitô, đấng mà trong người muôn vật được tạo dựng và cứu chuộc. Khẩu hiệu giám mục của Đức Thánh Cha Leo 14: In illo uno unum, trong đấng duy nhất chúng ta là một, xuất phát từ Thánh Agustino, thánh quan thầy của dòng Agustino của ngài, tóm tắt giáo huấn và lời ngài mời gọi quy hướng về Chúa Kitô. Một mục tử gần gũi và dễ mến, Đức Thánh Cha Leo 14 luôn thể hiện sự trân trọng và biết ơn chân thành đối với những đóng góp của người khác. Đối với hàng giáo sĩ Roma, ngài đã nói những lời khích lệ: tôi muốn giúp đỡ anh em, đồng hành cùng với anh em, để mỗi người có thể tìm lại được sự thanh thản trong sứ vụ của mình. Ngài khen ngợi các thành viên của đoàn ngoại giao giáo hoàng rằng, mạng lưới các đại diện giáo hoàng luôn năng động và hiệu quả. Đối với tôi, đây là lý do để trân trọng và biết ơn sâu sắc. Tôi nói điều này chắc chắn vì sự tận tụy và tổ chức, nhưng hơn thế nữa vì những động lực dẫn dắt anh em, vì phong cách mục vụ đặc trưng của anh em, vì tinh thần đức tin truyền cảm hứng cho chúng ta. Có tiếng là người kín đáo, nhưng Đức Thánh Cha Leo 14 đã cho thấy ngài có một công cụ đặc biệt để kết nối với đám đông, đó là nói tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha bên cạnh tiếng Ý là ngôn ngữ chính thức làm việc của Vatican. Khả năng chuyển đổi giữa ba ngôn ngữ một cách dễ dàng của ngài đã được thể hiện đầy đủ trong các dịp năm thánh của các nhà truyền giáo kỹ thuật số và những người công giáo có ảnh hưởng vào ngày 28 đến 29 tháng 7 và trong năm thánh giới trẻ từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8. Các bạn trẻ đã reo hò tán thưởng khi ngài nói với họ bằng những ngôn ngữ mà phần lớn của họ có thể hiểu. Được tín nhiệm, theo khảo sát của Gallup tại Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha Leo 14 là nhân vật được yêu mến nhất trong số 14 lãnh đạo và nhân vật nổi bật toàn cầu, với 57% người Mỹ có thiện cảm và chỉ 11% có ấn tượng tiêu cực. Trong số những người công giáo, tỷ lệ thiện cảm lên tới 76%. Các con số này tương đương với mức độ ủng hộ của Đức Thánh Cha Francisco và Đức Biển Đức 16 khi mới khởi đầu sứ vụ. Sau 100 ngày, hình ảnh Đức Thánh Cha Leo 14 đã định hình. Đó là một vị mục tử của hòa bình, đồng hành với người nghèo, bảo vệ công trình sáng tạo và trên hết đưa giáo hội trở về trung tâm là Đức Kitô. Bằng những bước khởi đầu này, Đức Thánh Cha Leo 14 đang khẳng định định hướng một triều đại giáo hoàng của ngài với lời mời gọi tất cả chúng ta trở thành những người mang hòa bình, chăm sóc ngôi nhà chung và nhận ra nơi người nghèo khuôn mặt của Đức Kitô.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you.